Bởi vậy ở đây thì Phật mới nói rằng cái ông Phật đó, Phật Đại Thông Chí Thắng đó đó, thì ở đâu? Trên đây gọi là cái nước đó, thì trong cái nước của Phật đó gọi là Hảo Thành, cái kiếp đó tên là Đại Tướng. Hảo Thành tức là cái gì? Bởi Phật Đại Thông đó là chỉ cho cái trí thể chân thật của mình. Do đó mà cái trí thể đó thì nó ở đâu? Ở trong cái ánh sáng vĩnh cửu chứ không gì khác hết. Trong ánh sáng mà nó hằng hữu nơi mình đó. Cho nên gọi là tên nước là Hảo Thành. Hảo Thành tức là cái thành mà nó tốt đẹp, mà cái thành đó tức là ánh sáng chân thật đó. Rồi cái trí đó nó vượt ngoài cả trước không kiếp nữa, tức là trí đó nó vượt cả cái trước về không kiếp về trước nữa, cho nên không có cái số gì để tính kể nó hết. Cho nên cái kiếp này gọi tên gọi là Đại Tướng. Đại Tướng là cái tướng to lớn. Thì như vậy ngay đó là để chỉ cho Đức Phật đó là ở ngay nơi mình đó. Nhưng mà phải khéo mà vượt qua cái tâm mà có gọi là phân biệt, có tính số đó, thì quên được cái tâm niệm đó thì mình sẽ thấy Phật đó hiện ngay đây. Còn không thì sẽ thấy Phật đó diệt độ đến nay bao lâu. Đó, ở đây Phật kể nè, từ khi Đức Phật có diệt độ nhận đến nay rất là lâu xa. Lâu xa thì bao nhiêu? Thí như địa chủng. Địa chủng là chỉ cho gọi là cái cõi đất á. Địa là chỉ cho một trong bốn đại đó, địa đại đó. Bởi vì địa đất thì nó là cái chỗ, là cái nhân, nó hay phát sinh ra các thứ khác cho nên cũng gọi là chủng. Thì như vậy tức là chỉ cho cái cõi đất ở trong tam thiên này. Thì cái cõi đất này á, làm sao? Giả sử có người đem mài làm mực, tức là mài hết cái cõi đất này làm mực, rồi đi qua khỏi 1000 cõi nước ở phương Đông, bèn chấm xuống một điểm. Chấm xuống một điểm chừng bụi nhỏ thôi, rồi lại qua 1000 cõi nữa, cũng chấm một điểm nữa. Như vậy đó, mà lần lựa đó, chấm hết những cái điểm mực đó rồi á, thì bây giờ ý các ông đang nghĩ gì sao? Cái cõi nước đó, hoặc là thầy toán hay đệ tử của thầy toán tính nổi không? Cái cõi nước này mài hết thành mực, rồi đi qua cả nghìn cõi nước phương Đông ấy, chấm xuống trăm cái, rồi đi qua hết cả nghìn cõi nữa chấm cái, và chấm hết đi như vậy rồi á, rồi bao nhiêu cái cõi nước mà có đi qua như vậy đó, rồi mài hết không, tính trở lại thì như vậy thì chừng bao nhiêu cái cõi nước ngoài sức tưởng tượng của mình nào, phải không? Là hết sức tưởng tượng. Rồi ngài còn nói thêm nữa, này các tỳ kheo, những cõi nước của người đó đi qua, hoặc là có chấm mực, hoặc là không có chấm mực, đều nghiền hết ra là bụi, thì một hạt bụi là một kiếp. Từ Đức Phật đó dự độ đến nay đó, lại còn lâu hơn cái số đó, vô lượng vô biên trăm nghìn kiếp nữa. Thì quý vị thấy, anh ta hết tưởng tượng nổi phải không? Nhưng mà cái đó như vậy thì muốn nói là cái gì? Đó, để chỉ mà Phật đó diệt độ đó, thì hiểu được cái nghĩa này thì mình quý vị mới thấy Phật đó diệt độ đó là diệt độ ở đâu. Diệt độ nghĩa là sao? Phật Đại Thông Chí Thắng là chỉ cho Đức Phật ngay chính mình, mà nói là Đức Phật đó diệt độ thì tức là cái gì? Diệt độ tức là mê đó. Lúc mà bắt đầu từ lúc mình mê đó, mình mê mình bỏ quên Đức Phật đó tới nay thì tính chừng bao nhiêu? Quý vị tính là chừng nhiêu? Từ lúc mà bỏ quên ông Phật đó tới bây giờ đang ngồi đây tính về bao nhiêu kiếp không ra thì tưởng tượng nổi ra không. Thì đây cho nên Phật ví dụ là mài mực như vậy đó để tính số kiếp. Đó là để muốn nói lên lấy cái tâm của chúng sanh mình á, lấy cái trí mà nó có hạn lượng của mình đây để mà hiểu á, thì không thể hiểu nổi cái mê này, phải không? Không thể hiểu nổi cái mê này, cũng như không thể mà soi tới cái chỗ này được, là do đó mà ít có người tin. Đó, nghe nói ít có người tin nhưng mà nói như vậy đó là để muốn nhắc mình phải quên cái tâm mà nó có hạn lượng này, quên cái tâm mà có hẹp hòi này á, thì mình sẽ tự cảm nhận cái lẽ thật muôn đời này. Đó, cái nào quên được cái tâm mà hẹp hòi có hạn lượng này á, thì mình sẽ nhận được cái lẽ thật chân thật này, nhận được ông Phật muôn đời này. Do đó mà trong nhà thiền mà thường hay gọi là phá cái ý niệm gọi là đối đãi đó. Bởi vì cái tâm đối đãi, tức là cái tâm nó có hạn lượng, nên nó còn có hẹp hòi. Còn mình phá được cái tâm mà đối đãi này thì cái tâm nó mênh mông, không có hạn lượng. Mà cái tâm không hạn lượng đó thì sẽ thấy được Phật này. Cho nên ở đây thì Ngài ví dụ coi như là nó ngoài sức tưởng tượng của mình. Để cho thấy rõ cái này á, là không thể dùng cái tâm suy nghĩ phàm phu mình mà hiểu tới, mà phải quên cái tâm này thì mới nhận ra cái chân thật đó. Bởi vậy mà phải trong nhà thiền thì luôn luôn là phá cái niệm đối đãi thôi. Cho nên có người hỏi thế nào là Phật thì đáp là que cứ khô. Phật, thường thường mình nghĩ Phật á, tức là sao? Phật là thanh tịnh sáng suốt, phải không? Ở đây thì Ngài nói que cứ khô, tức là dơ. Thì vậy để cho mình quên cái niệm dơ sạch đó thì mình thấy Phật. Còn nghe nó quê cứ khô trong nghĩ giờ là dơ thì hết thấy Phật. Phải không? Cho nên đó là thấy được cái ý trong nhà thiền dạy như vậy. Như vậy thì quý vị nhớ được là ông Phật của mình diệt độ đến nay thì bao lâu chưa? Diệt độ là vô số kiếp, phải không? Nhưng mà nếu nhớ lại thì ngay đây thôi, phải không? Cho nên ở đây Ngài mới nói thêm nè: ta dùng sức tri kiến của Như Lai xem cái thở lâu xa đó dường như hiện ngày nay. Dùng cái trí Phật thì thấy cái kiếp mà xa xưa đó giống y như là hiện ngày nay vậy thôi. Quý vị tin nổi không? Nếu mà dùng cái tri kiến Phật đó để mà nhìn á, thì thấy cái thở xa xưa như vậy đó giống như hiện nay thôi chứ không có xa đâu hết á. Nhưng mà bởi vì mình á, thì mình dùng cái trí gì? Dùng cái tri kiến phàm phu mà nhìn, cho nên thấy nó xa quá, xa không sẽ tưởng tượng nổi. Còn nếu ở đây mình mà khéo để mà dùng cái trí mà gọi là cái trí mà của tri kiến Phật á, tri kiến Như Lai á, để mà nhìn á, thì thấy ngay đây liền. Quý vị ngay đây mà chịu khó lấy cái tri kiến Như Lai nhìn ra thì thấy liền, thấy ngay đây thôi. Bởi vì nếu mà dùng cái tri kiến Như Lai mà nhìn á thì sao? Thì ba thời quá khứ hiện tại Như Lai chỉ ngay trong một niệm đây thôi, chứ đâu có gì đâu, thấy không? Nghĩa là vi trần kiếp xa xưa cũng không rời ngay một niệm hiện tiền đây à, không gì khác hết. Nếu mình quên được cái niệm mà gọi là phân biệt xưa nay thì như vậy quý vị nghĩa là thấy, tuy là nói xa xưa như vậy nhưng mà nếu mình giác ngộ thì nó ngay đây liền, phải không? Cho nên còn không thì mình cứ suy nghĩ thì thấy xa. Do đó mà ở trong nhà thiền có vị tăng hỏi Ngài Thiền Sư Tự Mãn, hỏi rằng khi mà chẳng rơi vào xưa nay á, thỉnh thầy nói thẳng xem. Nếu chẳng rơi vào xưa nay, bây giờ thỉnh thầy nói thẳng xem. Không rơi vào xưa nay tức là không có kẹt xưa, không có kẹt nay đó, bây giờ nói thẳng xem thì nói sao đây? Thì Ngài Tự Mãn, Ngài liền bảo: đã biết ông lờ mờ rồi. Hỏi như vậy là đã biết ông lờ mờ rồi, nhưng mà ông ta này cũng còn chưa hiểu nữa, cho nên ông cũng muốn dọn để hỏi thêm.
Vừa muốn hỏi thêm thì Ngài Tự Mãn, Ngài liền bảo: sẽ cho rằng lão tăng rơi vào xưa nay. Thì nhờ cái gì thấy cái này thì thấy Đức Phật đại thông chí thắng liền à. Hỏi là chẳng rơi vào xưa nay, thỉnh thầy nói thẳng. Thì Ngài bảo là đã biết ông lờ mờ rồi. Thì giờ lờ mờ chỗ nào? Chẳng rơi vào xưa nay mà hỏi để tức là cái gì? Hỏi tức là đợi nói để cho mình hiểu, phải không? Mà hỏi đợi nói thì tức là sao? Đợi nói tức là rơi vào xưa nay rồi, nói ra tức là rơi vào xưa nay rồi.
Cho nên ông vừa hỏi vậy đó là biết ông lờ mờ rồi,
rõ ràng. Cho nên Ngài nói là lờ mờ rồi, nhưng mà ông ta còn chưa hiểu nữa, cho nên còn muốn hỏi thêm nữa. Muốn hỏi thêm tất nhiên là muốn nói để cho hiểu, mà nếu nói ra để cho hiểu thì tất nhiên là càng rơi vào xưa nay nữa. Cho nên Ngài bảo rằng sẽ cho rằng lão tăng rơi vào xưa nay. Thì như vậy quý vị thấy ngay đây nếu mà mình khéo để mà giác ngộ trở lại á thì nó sẵn nơi đây liền, còn đợi để mà nói ra cho mình hiểu thì tức mắc kẹt xưa nay rồi. Kẹt có nói ra thì tức là không mắc kẹt xưa thì cũng mắc kẹt nay, phải không? Tức mắc kẹt hai bên. Cho nên đợi hiểu á thì hết hiểu, Còn mình khéo để mà nhớ trở lại mình đó, thì đó là chính mình rồi, còn hiểu gì nữa. Hiểu là ví dụ nhớ là khi muốn hiểu là hiểu cái gì, tức là có cái gì đó để hiểu, phải không? Khi muốn hiểu thì có cái gì để hiểu, mà có cái gì để hiểu tất nhiên là cái đó ngoài mình rồi, phải không? Thì nếu mà có ông Phật gì để cho mình hiểu nữa thì đó cũng thuộc về Phật bên ngoài, không phải là Phật chính mình. Đó. Cho nên rồi hỏi để mà hiểu thì ngài bảo như vậy, tức biết là lờ mờ Phật chính mình rồi. Đó. Còn nếu Phật chính mình rồi thì còn hiểu cái gì thêm nữa. Đó. Cho nên nhớ trở lại mình đó là xong. Đó. Còn đã hiểu thì lờ mờ. Thì như vậy cái gì đây học để hiểu, học để chi? Đó. Cho nên học ở đây là để học nhớ lại, không nhớ lại mình thôi. Chứ còn học mà để hiểu đó là cũng lờ mờ luôn. Phải nhớ kỹ như vậy đó. Hiểu như vậy thì quý vị mới thấy được những cái gọi là ý nghĩa mà nó sâu xa của trong nhà thiền, cũng như trong kinh là muốn chỉ dạy cho mình.